tức là giác tâm, là chân tâm. Mà Đức Phật thì với một cái gọi là hả? Một cái gọi là từ chứng của Ngài, mà Ngài tự hiểu và tự biết. Và Ngài, cái kinh nghiệm mà giác ngộ đó của Ngài, Ngài hiểu rằng hả? Cái bản chất của chúng sinh á, bản thể của chúng sinh á, tức là cái tâm bản thể của chúng sinh vốn là giác tâm, tức gọi là bản giác. Nhưng mà bởi vì chúng sinh giống như người nằm mơ, khi mà mộng đi á, thì quên hết mọi sự thật. Không giống như một người điên, một người mà một người bị bệnh tinh thần và tâm trí, là họ không còn nhớ họ là họ nữa. Họ nghĩ họ là một cái người nào đó. Và khi nào làm cho họ hiểu lại được và nhận lại được cái họ muôn thuở, và bỏ đi cái mà họ thường cho họ là, bỏ cái đó đi, thì bây giờ họ sẽ là một người tỉnh. Thì khi Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật mới chứng biết rằng là cái giác ngộ đó chung quy chỉ là cái bản thể xưa nay, bản tính xưa nay của chúng sinh, tức là chân tâm của chúng sinh, đó là giác tâm, gọi là bồ đề tâm đấy, là cái giác tâm đấy. Nhưng mà ngày nay chúng sinh thì bồ đề đi một nẻo, tâm đi một đường, thành ra tâm thiếu vắng bồ đề, thành ra tâm nó trở thành một tâm điên đảo, tâm nó trở thành một tâm vọng thức, vọng tâm. Tâm mà không có bồ đề thì đương nhiên là tâm của điên đảo và vô minh. Cho nên Đức Phật thì rõ biết như vậy và chỉ bày cho chúng sinh. Và Ngài nói rằng chúng sinh á, bản lai là Phật, cho nên nói chúng sinh á, bản lai là Phật, cho nên chúng sinh khi tu hành thì sẽ thành Phật. Đấy, tu hành là phục hồi lại, trở về lại với lại cội nguồn. Cội nguồn là trở về lại với lại chân tâm bản thể, đó là giác tâm. Thì cho nên vì như vậy mà nói rằng nhất thiết chúng sinh đều có Phật tính, và nhất thiết chúng sinh đều sẽ thành Phật nếu hội đủ cái nhân duyên để tỉnh, tức là phát được Bồ Đề Tâm. Cho nên nếu không phát Bồ Đề Tâm thì không thể nào thành Phật. Thì Bồ Đề Tâm, nói ví dụ, Đức Phật nói ví dụ Bồ Đề Tâm giống như rằng là con bò, còn cái sự giác ngộ hay Bồ Đề quả giống như sữa. Thành ra có bò thì mới có sữa, còn nếu không có bò thì vô phương có sữa. Thành ra thấy có phát Bồ Đề Tâm thì biết rằng là sẽ có Bồ Đề quả, mà nếu không thấy có phát Bồ Đề Tâm thì sẽ biết rằng là không có Bồ Đề quả. Và cái cánh của nhất thiết pháp môn tu hành là Bồ Đề quả, và căn bản của nhất thiết pháp môn tu hành là Bồ Đề Tâm. Như vậy thì khi người ta tu hành, người ta hành Bồ Đề Tâm theo lối nào thì nó thành ra một cái pháp môn. Nhưng tu chung rằng là đều nằm ở trong một quy luật, đó là của Bồ Đề Tâm. Cho nên không có một cái tông phái nào, một người tu hành nào mà lìa Bồ Đề Tâm ra mà lại thành được đạo Phật hết. Nhất là gọi là thành Đại Thừa Phật Pháp, nó chính xác là như vậy. Tại vì Tiểu Thừa thì phát Yếm Ly Tâm, Đại Thừa thì phát Bồ Đề Tâm. Cho nên vì vậy mà Tiểu Thừa tu hành chỉ chứng A-La-Hán mà không thành được Phật quả. Đại Thừa thì phát Bồ Đề Tâm cho nên chứng thành Phật quả. Hai bên có một chút khác. Hành vi như thế mà đã tu hành theo Đại Thừa thì đương nhiên phải phát Bồ Đề Tâm. Cho nên bất luận là thiền hay tịnh, hiền hay mật, đều phải phát Bồ Đề Tâm. Anh có nhiều người tu tịnh thì lại ỷ lại và cho rằng là khi mình tu tịnh độ thì mình chỉ cần niệm Phật thôi, còn nhất thiết phải phát Bồ Đề Tâm không cần. Mà không biết rằng là Bồ Đề Tâm là căn bản, là bởi vì tâm sao thì cảnh vậy. Tâm đó là chính báo, cảnh đó là y báo. Mà hết chính báo như thế nào thì y báo phải theo. Y báo không thể lìa chính báo mà được. Nếu Mình chỉ theo y báo của Đức Phật mà chính báo của mình không tương ưng thì chẳng khác gì, nói ví dụ thôi, bây giờ cũng ngôi chùa mình đang học đạo đây mà có ai đem một con chim vào đây để cho nó cùng hưởng cái không khí này với mình, tức là cảnh này này, nó đâu có hưởng đâu. Nó chỉ thấy ngột ngạt, sợ sệt khi nó thấy một bầy cái con người, một cái loài khác nó, mà nó sợ hãi vô cùng và nó bất ổn, bất an. Nó chẳng có thấy pháp gì cả và nó cũng chẳng thấy có một cái sự gì an tịnh gì cả. Thành ra chính báo của nó với chính báo của mình khác nhau hẳn. Mà mình đem nó đến cái y báo của mình, nó không có thể hân thưởng được, mà nó không thể mà cảm được. Nếu y báo, nếu chính báo của mình với của Phật khác xa nhau, mà mình đòi về cái y báo của Đức Phật, chẳng khác nào đem chim vào trong cái chùa Từ Dung này để cho nó tu hành nghe pháp, không khác gì vậy hết. Và nó vẫn chỉ thích rừng rú ấy. Thì chung cục cái chính báo này của mình vẫn chỉ thích mấy chỗ mà rong chơi thôi, hưởng thụ thôi, ngũ dục thôi. Và kỳ thật ra trong cái thân tâm của mình ấy, chỉ có Bồ Tát hiểu thôi. Nếu mà chiếu thấu soi vào thì thân tâm của mình ao ước ngũ dục, phú quý vinh hoa sắc đẹp hơn là tịnh độ. Tịnh độ là chỉ chấp nhận khi nào mà vào bước đường cùng rồi, tức là già nua quá rồi, mà cơn chết cận kề rồi, thì bây giờ mới chịu chọn tịnh độ. Còn nếu mà tuổi trẻ như vậy mà Phật mà đến rước ngay thì mọi người cũng sẽ đồng đạo với mình và tụng niệm tu hành kiểu gì chết sớm dữ. Ở đây sẽ suy nghĩ như vậy. Rồi cũng có nhiều người suy nghĩ mà sai, tại sao đi nhiều bậc cha mẹ nói con cái, tại sao phải đi tu, tại sao phải khổ hạnh như vậy, tại sao không sống ở đời sinh con để cái lấy vợ ăn mặn uống rượu hưởng thụ đủ thứ sung sướng như thế, tại sao lại không chịu mà tại sao tự nhiên lại phải khổ thế? Nhưng mà đó cũng như là nãy giờ mà tôi nói, nếu mà không nhìn thấy được bản chất thật thì sẽ lý luận như vậy, còn nếu nhìn bản chất thật thì sẽ thấy rằng tất cả những cái vui thú đó chỉ là một vấn đề gọi rằng là cảm giác thì mất mà nghiệp thì còn. Ăn một cái miếng thịt nhai ở trong miệng, mấy cái người mà tham ăn thì là nhốt chửng, mấy cái người mà ít tham ăn thì còn nhai lâu một chút, nhưng mà nhai lâu một chút thì cũng cho rằng là 10 giây là nhai quá rồi, 5 giây 3 giây là nuốt ực xuống. Thế cái vị ngon nó chỉ kéo có 3 giây qua cái cổ là hết, nhưng cái nghiệp nó thì còn. Tính lại sổ sách xem là trong đời nhai bao nhiêu lần thì là trong phải trả bấy nhiêu lần bị nhai, mà bấy nhiêu lần bị nhai một kiếp không đủ đâu, phải nhiều kiếp mới đủ. Mà chỉ cần bị nhai một lần thôi là cũng đau đớn không cùng. Không tin mình nhai lưỡi mình thử thì biết. Thành ra nếu mà biết nhìn trên cái bản chất của một cái sự thật nào đó thì sẽ thấy đó là một mối lợi đầy tai họa. Và sẽ thấy rằng là cái công phu mà tu hành là một cái mối bất lợi đầy lợi lạc. Thì sẽ thấy như vậy ngay. Thì chúng sinh với chư Phật chỉ có chọn lựa khác nhau mà Phật trở nên an lạc và bất động, mà chúng sinh trở nên loạn động và bi đát. Mệt mỏi. Thì sẽ thấy như vậy ngay. Cho nên nếu mình khi mình tu hành mà mình cứ chỉ nghĩ như vậy, nghĩ giản dị như thế thôi, không phát Bồ Đề Tâm, mà nghĩ rằng tu định độ chỉ cần niệm Phật thôi, không cần phát Bồ Đề Tâm gì cả, rồi thì mình về trên đó rồi phát sau, đến đó rồi gặp Phật rồi phát đó. Thì chẳng khác là một người nói rằng tôi đến dự cái lễ phát bằng tiến sĩ, tôi lãnh bằng tiến sĩ xong rồi tôi học xong, rồi sau khi tôi lãnh bằng tiến sĩ rồi thì tôi ra sức tôi học, y như là như vậy. Nếu mà mình mà đã gặp được Phật ở trên cõi Tây Phương rồi, đã hoa khai kiến Phật rồi, mà chứng được vô sinh rồi, tu gì nữa giờ đó. Và bây giờ mình chỉ còn chờ thời gian, cái tất cả những sự tu hành trên Tây Phương đó là thì hiện hóa độ ở nơi các cõi ác cõi trược độ sinh, để huân tập cái công đức đó, trang nghiêm tịnh độ thêm cho mình, trang nghiêm tịnh độ bằng vấn đề độ sinh. Cho nên vì như vậy mà khi Bảo Tích trưởng giả mà hỏi Đức Phật rằng là nhân hành của tịnh độ là gì, và Đức Phật đáp rằng chúng sinh. Thành Bồ Tát lấy độ sinh nó đó làm nền tảng của tịnh độ. Tịnh độ không phải là cảnh nhà giàu, tịnh độ không phải là một nơi ích kỷ để thụ hưởng. Cho nên vì vậy thiên đường chưa bao giờ được gọi là tịnh độ, dù là thiên đường rất là sung sướng, nhưng mà thiên đường chưa bao giờ được gọi bằng hai cái từ tịnh độ. Tịnh độ là để cho thanh tịnh, thanh tịnh tâm. Mà khi tâm thanh tịnh thì tâm quang minh thì thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì quang minh. Còn nếu mà tâm mà u mê thì tâm đó nó bất tịnh, tâm bất tịnh thì cái tâm đó nó hắc ám. Cho nên tịnh độ là một cái nơi để làm cho nhất thiết chúng sinh về cái nơi đó được thanh tịnh. Và khi mình muốn đạt đủ cái điều kiện để về được cái thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát nói trên đó, tức là nhập vào trong cái đại chúng thanh tịnh nói trên đó, đương nhiên mình cũng phải trải qua một sự thi tuyển, và mình sẽ đậu từ thượng phẩm thượng sinh cho đến hạ phẩm hạ sinh. Và nếu dưới hạ phẩm hạ sinh chưa đủ điểm để hạ phẩm hạ sinh thì out, chứ không phải là về trên tịnh độ nó vô điều kiện dễ dàng đâu. Nên là đương nhiên phải phát tâm. Vì vậy tu tịnh độ cũng phải phát Bồ Đề tâm, mà tu thiền thì cũng càng phải phát Bồ Đề tâm nữa. Mà tu bất kể cái gì pháp Hoa Hoa Nghiêm hay bất kể cái gì của Phật pháp mà không phát Bồ Đề tâm, tức là không gieo nhân, thì đương nhiên rằng là khi mà mình tu học như vậy, nó là mình không có gieo cái nhân ở trên, mà mình gieo một cái vô nhân thì mình vô quả, thì không có cái quả Bồ Đề, thì không có thành tựu. Cho nên vì vậy đó mà phát Bồ Đề tâm mới quan trọng như vậy. Vì vậy trái với lại tất cả cái đại đa số người Phật tử mà tu tịnh độ suy nghĩ rằng là tu tịnh độ là không cần gì hết, chỉ cần cái niệm Phật thôi, không cần biết gì hết, không cần phát tâm, không cần gì cả, chỉ cần phát tâm gọi là tâm vãng sinh thôi, phát tâm cầu vãng sinh thôi. Mà quên đi là phát tâm cầu vãng sinh trong đó có yếu tố là muốn phát tâm cầu vãng sinh thì phải phát Bồ Đề tâm, thì phải phụng sự chúng sinh để thanh tịnh, tịnh hóa thân tâm của mình. Thành ra vì vậy mà chư tổ sư của tịnh độ đều, đại đa số đều nhấn mạnh đến cái vấn đề phát Bồ Đề tâm, nhưng mà cái người mà học tịnh độ nó không có chịu để tâm tới, gạt bỏ nó đi, gạt bỏ cái vấn đề phát Bồ Đề tâm, gạt bỏ cái vấn đề nhất tâm bất loạn của kinh A Di Đà, không bao giờ chú ý. Mà đó là những điều quan trọng vô cùng mà Đức Phật lập đi lập lại, một niệm cho đến bảy niệm nhất tâm bất loạn, chứ không phải rằng là niệm sao cũng được. Và nếu niệm sao cũng được thì như hồi nãy tôi mới nói, đem mình đến y báo của Đức Phật, mà cái chính báo của mình và chính báo của Đức Phật không tương ưng, mình không thể nào hân thường được, sống được ở trong cái y báo nói trên. Thành ra đâu phải là tự nhiên đem cái y báo đó đến, nó là muôn vật muôn loài đều được hưởng. Anh như tôi nói ở đây vậy, là nếu mà bây giờ mình nói giả sử, nếu mình đem một cái anh khủng bố, anh mà nghĩa là Hồi giáo cực đoan chẳng hạn, nhưng mà anh tới đây nhìn cái quang cảnh này thì anh không có nghĩ đến chuyện quy y gì, anh chỉ nghĩ đến một cái vấn đề là đặt bom đó, để phá đi một cái mà gọi là một cơ sở mà đối với anh á là tà. Anh chỉ nghĩ vậy thôi, anh sẽ có cho anh đến y báo này, anh cũng chỉ nghĩ chuyện phá hoại thôi. Thành ra phải hiểu rằng là cái y báo nào mà mọi người đồng có thể thấy được giống nhau, thì cái chính báo của mọi người nó cũng phải tương ứng với nhau. Thành ra tất cả mọi người ngồi đây đều có một cái chính báo. Chính báo đó là cái vấn đề mà gọi là có nhân duyên với Phật pháp. Cho nên mới có nhân duyên, mới lại cảnh của Phật pháp là chủ triển. Vì vậy mới có mặt, mà vì vậy mới có thể tùy theo cái chính báo của mình thanh tịnh hay không thanh tịnh, mà mình cảm nhận được cái y báo này thanh tịnh hay không thanh tịnh.